Ontem mình là tầm đến trước xong bài tiếng sắp chưa đó.
Dạ, thầy sẽ tiếp tục mà dạy mình về nghiệp quả.
Có việc lên trước xong bài nhưng mà khá chút xong bài được không?
Lâu rồi.
Đã có việc lên trước xong bài nhưng sẽ có tiền mạng nhìn đó.
Dạ, thầy sẽ tiếp tục và hướng dẫn mình. Hôm trước là mình đã học xong về nghiệp nghiệp đen rồi ạ. Bây giờ mình sẽ học về nghiệp trắng. Có nghiệp trắng ở đây có hai phần: tiến trình của nghiệp trắng thật sự với lại dạy về quả báo của nghiệp trắng.
Anh lên lên được khảo khảo rồi sẽ xuống đó anh mấy cái vật chủ đề sát sát quá anh ấy cái lên được xong sẽ cái zombie là khảo rồi sẽ tăng ra mà xuống được chuyện cái lên được anh ấy cái lên rồi ta để ya ta nhà cái lên được xong bảo là nhìn xem chứ đúng không thằng bố cái lên là một cái thế chụp tiền bảo xem chứ đúng không
Dạ, về phần nói về nghiệp trắng thì nghiệp trắng có hai phần. Đầu tiên đó là tiến trình nghiệp trắng thật sự, và thứ hai đó là quả báo của nghiệp.
đúng không đúng không hả các vị lên đây sẽ cho mình là chỗ chỗ khởi lên sau này cái sao mấy cái vật chủ yếu quá mấy cái vật chủ để bao hòa thả là cái tăng kiểu vật thường sống của chúng tôi vậy đó
Nghiệp trắng là như thế nào? Nghiệp trắng đó là nghiệp trắng, cái trắng với đen là mình hiểu là ác thiện nghiệp với ác nghiệp rồi. Thì nghiệp trắng nghĩa là thiện nghiệp có nghĩa là nếu mà mình đã từ bỏ hoàn toàn tất cả những ác nghiệp thì mình sẽ có thiện nghiệp.
ta bên là số chuyện đâu có chuyện nó số chuyện là trước mà để số chuyện là đi qua rồi ta số chuyện bằng cái sang bên sang đôi chỗ mà ta số chuyện là trước mình đâu là số chuyện bằng sang bên sang bên thì còn số chuyện bằng số nó ta muốn này cả buổi lễ ta đi kéo được
Yeah. Cho nên là mình phải biết cái việc đầu tiên để mình có được thiện nghiệp đó là mình phải từ bỏ ác nghiệp. Mới từ bỏ nghiệp ở đây là không, cái chuyện mà mình không làm chuyện xấu á, nó cũng chưa phải là thiện nghiệp à. Có nghĩa là mình có cái quyết tâm mình từ bỏ luôn ác nghiệp, nó mới chính là thiện nghiệp. Lấy ví dụ như là sát sinh à. Nếu mà mình chỉ không sát sinh thôi á, thì nó vẫn chưa phải là cái thiện nghiệp. Nếu mà mình thấy rằng sát sinh là một điều có lỗi lầm và nó sẽ khiến mình đau khổ, cho nên mình phát tâm mình từ bỏ cái lỗi lầm đó, từ bỏ sát sinh, và khi mà mình quyết tâm mình từ bỏ thì lúc mà quyết tâm xong á, thì nó mới thành thiện nghiệp.
đúng không? Cái bên này là mình trước xong á, xong chưa phân xét ô tô xử lý đó đúng không?
Dạ, cho nên cái việc mà mình có được thiện nghiệp từ việc từ bỏ sát sinh là nó phải qua cái giai đoạn như thế.
Trước xong, ô tô xử lý đó, lấy trước xong cái bên này làm phân xét chứ phân đoạn chứ đúng không? Ô tô đó, trước xong,
Lâu rồi.
Dạ, ô tô cái bên này làm phân xét chứ đó, ô tô phân đoạn, lấy tô xét, lấy trước xong, ô tô xét chết đó. Thằng mì cái đầu đi qua rồi nó, đi qua đầu chưa rồi không? Dikwa dhawu ji sadhu zambala khandre chani saa se jorwa. Dikwa sadhu zambala mi chigi dikwa dhawu ji saa bayi na. Kuna mena soo chudhu zambala kholi dikwa yungu yorwa. Soo chudhu zambala dikwa yungu zambala soo chuyo bala teni kholi dikwa saa gu dungi. Di soo chudhu pangu du saa bila samlu jorwa. O di gani le du zambala tini di chaa du yorwa. Soo chudhu yorwa.
Dạ, cho nên là mình lấy một cái ví dụ của cái việc sát sinh là mình biết sát sinh nó chính là ác nghiệp, và cái việc sát sinh nó sẽ khiến cho mình đau khổ, tại vì sát sinh nó sẽ mang đến một cái kết quả làm cho mình đau khổ ở tương lai à. Cho nên khi mình nghĩ rằng ồ sát sinh
Đúng
nó
không?
có
Ô tô xe.
mình thấy rằng sát sinh nó có lỗi lầm và nó có ác nghiệp như thế, và mình thấy được cái lỗi lầm nó sẽ khiến mình đau khổ, từ đó mình nghĩ đến chuyện là mình không sát sinh nữa. Và khi mà mình không sát sinh thì cái động lực không sát sinh của mình nó lớn dần, dần đến khi mình quyết tâm là từ nay về sau mình sẽ không còn sẽ không có hành động sát sinh nữa. Thì khi có một cái quyết tâm chắc chắn như thế nó phát sinh ra, thì lúc đó mình mới có được thiện nghiệp từ việc từ bỏ sát sinh. Loss.
Ore tan di ba do so ju na ta ma ti chi ba chi gya ro ba so ju da dwa da o do sen re ro ba an le ro ba o do sen di chi ro so so ju da se jo ro ba o di chi ro ba o do sen di so ma so ju se di chi ta di mo de ne ju de kar cha gu yo sa na a ne ju de kar cha gu yo sa na ta da de la so ju da se de ro ba o di chi tan di ba do ban na so zu zu ge ro ba sem jin ro bu chi sen ya jo be che sem jin sen ba de la che da zum che sen ku nong de pe ke che bu re sem jin sen de ba yo re sem jin de se ge me sa be ku nong chu ro ba o de pe ke che bu yo da sem jin so ju ba ne peng ge sa me sam lu chu o de che na ta ka bi le ge wa ta ngo ne chu chen bu chen bu yo ro ba o du sre
Dạ, cho nên là để mà mình có thể mà để mà mình có được cái thiện nghiệp từ việc từ bỏ ác nghiệp đó, là mình phải trải qua những cái giai đoạn đó. Như là ở trong sách có nói đến một cái ác nghiệp thì mình phải phải mình có một cái ác nghiệp, nó phải qua đúng bốn cái giai đoạn: thấy đối tượng rồi mới có nảy sinh ra động lực, rồi mới tới hành động, rồi tới bước cuối cùng mà. Thì để mà mình có được một cái thiện nghiệp từ việc đó, thì khi mà thấy đối tượng, ví dụ nếu mà phạm ác nghiệp vào một cái vào một chúng sinh, thì mình nghĩ là mình muốn giết chúng sinh đó. Cho nên là khi mà mình thấy rằng cái ý định giết là và hãm hại chúng sinh kia nó chính là ác nghiệp, và mình thấy được lỗi lầm của cái ý định đó, từ bỏ ý định đó dẫn đến quyết tâm không thực hiện các hành động hãm hại chúng sinh đó, thì lúc đó mới có thiện nghiệp từ bỏ sát sinh. Nó phải trải qua đầy đủ bốn giai đoạn đó, nó mới hoàn toàn từ bỏ được các cái giai đoạn của ác nghiệp, mới có được thiện nghiệp từ bỏ sát
sinh.
Dạ và thầy nói rằng các cái phần sau, các cái nghiệp còn lại thì nó cũng qua những cái giai đoạn tương tự như vậy. Thầy sang cái phần thứ hai, đó chính là quả báo của nghiệp trắng. Cái quả báo đầu tiên đó là chính là quả thuần thục ạ, hay mình còn gọi là quả dị thục. Dạ, về quả báo thì mình có ba cái quả báo, giống như là quả báo của nghiệp đen lần trước mình cũng khảo sát ba cái loại quả báo, thì ở đây cũng có ba kết quả. Thứ nhất là kết quả thuần thục, là cái kết quả mà chín mùi. Thứ hai là quả báo phù hợp với nhân, và thứ ba là quả báo về hoàn cảnh. Yes. Dạ, bây giờ mình hiểu cái chữ mà quả báo đã thuần thục nghĩa là sao ạ? Quả báo thuần thục hay là mình nói là quả báo chín mùi á? Cái quả báo chín mùi là cái quả báo mà cốt lõi nhất, là cái kết quả cốt lõi nhất của cái hành động kia mình, của cái hành động mình đã gây ra, hành động mình đã gây ra thế nào thì nó cho cái kết quả cốt lõi gì ấy, thì cái đó, cái kết quả đó chính là cái quả báo chín mùi, hay gọi là quả báo thuần thục. Lấy ví dụ là mình có nghiệp, mình có thiện nghiệp với ác nghiệp ạ, thì bất cứ nghiệp nào nó cũng cho ra một cái kết quả, một cái kết quả nó chín mùi, có nghĩa là một cái kết quả cốt lõi của cái nghiệp đó. Thì đối với lại ác nghiệp, cái kết quả cốt lõi của ác nghiệp nó chính là đau khổ. Đối với thiện nghiệp, cái kết quả cốt lõi của thiện nghiệp nó chính là hạnh phúc và vui vẻ.
So it is something like a karma, is more like an action. Every of the action having the reaction. So that's why the one reaction it's called the namiji dhubu setrita.
Cho nên mình có thể hiểu như thế này ạ. Chữ nghiệp á, tiên mình hay có, mình có dùng cái chữ khác là mình biết là chữ karma là nghiệp á, là hành động ạ. Bất kỳ một cái hành động nào nó cũng sẽ có một kết quả, nó tác động ngược lại hành động đó, mỗi cái hành động nó cũng đều có cái kết quả. Thì cái kết quả của cái thiện nghiệp, nghĩa là kết quả của hành động tốt, nó chính là hạnh phúc, còn kết quả của hành động xấu nó chính là đau khổ.
So each of
cho nên là bây giờ mình nói đến cái kết quả cốt lõi của thiện nghiệp nó là hạnh phúc, kết quả cốt lõi của ác nghiệp nó chính là đau khổ. Mình cũng lại so sánh cái nghiệp sát sinh với lại nghiệp từ bỏ sát sinh. Thì đối với nghiệp sát sinh là mình làm tổn hại đến cái tuổi thọ của người khác, thì cái kết quả cốt lõi của chuyện sát sinh nó chính là mình sẽ bị giảm thọ, mình sẽ bị bệnh tật. Còn khi mà mình có được cái thiện nghiệp từ chuyện từ bỏ sát sinh thì cái kết quả cốt lõi là hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây chính nói cụ thể hơn, đó chính là mình sẽ có cuộc sống ít bệnh tật và tuổi thọ lâu dài. Thì đó chính là cái kết quả cốt lõi của cái thiện nghiệp từ bỏ sát sinh. Dạ, thầy hỏi nãy giờ phần nghiệp này thầy giảng lớp mình có hiểu được không?
Dạ.
Cho nên bây giờ mình nói tới cái nghiệp nói dối chẳng hạn. Thì cái nghiệp nói dối nó chính là bất thiện nghiệp, nó là ác nghiệp. Thì khi mà mình từ bỏ nói dối, nghĩa là mình thấy được cái chuyện nói dối là xấu, và mình có cái quyết tâm từ bỏ không nói dối nữa, khi nào có cái tâm đó mới gọi là có được thiện nghiệp từ chuyện từ bỏ. Cho nên là nếu mà mình thấy được lỗi lầm của việc nói dối á, và mình có được cái động lực là ngày hôm nay mình không nói dối, thì khi nào mình từ cái động lực đó nó nâng lên một cái quyết tâm là trong ngày hôm nay mình không nói dối, thì mình có được thiện nghiệp của một ngày không nói dối. Và nếu mà qua ngày hôm sau mình cũng quyết tâm như vậy, thì mình sẽ lại có thêm thiện nghiệp của một ngày không nói dối, và dần dần mình sẽ có được tích cập được nhiều thiện nghiệp của cùng cái khoảng thời gian lâu dài không nói dối.
So this is example, even when you wake up the morning and you just thought that today one day you will not tell the lie. Just for the 24 hours, usually normally they have 24 hours. And among this 24 hours, if you not tell the single lie, hold the 24 hours, you are accumulating the merit.
Cho nên nếu mà mình có mình thấy được cái lỗi lầm và khuyết điểm của việc nói dối, nó sẽ khiến cho mình bị đau khổ, là khiến cho mình bị khó khăn. Cho nên mình quyết tâm mình từ bỏ nói dối trong một ngày. Thì nhờ cái quyết tâm và cái động lực đó, nên trong một ngày như thế mình không nói dối, và mình sẽ có được toàn bộ thiện nghiệp phát sinh trong suốt một ngày mình từ bỏ chuyện nói.
Because of your motivation,
cho nên cái thiện nghiệp đó nó có từ đâu? Cái thiện nghiệp đó nó có từ cái quyết tâm của mình. Cái lực quyết tâm của mình càng mạnh thì mình sẽ có được thiện nghiệp từ cái lực quyết tâm của mình.
So now that you have learned the 10 negative sins, you have learned that, no? Among the 10 negative sins from this week, every morning, you just think that for one day, you will not do the killing or the lie or whatever, okay? Just you think that the hero you will not kill for one day. Don't tell the lie for one day. Like this, you have to start to practice for the 1 week, okay?
Dạ, cho nên để mà thực hành thiện nghiệp đó là quan trọng, mình phải phát sinh được cái động cơ từ bỏ, quyết tâm từ bỏ ác nghiệp, thì lúc đó mình mới có được thiện nghiệp. Đối với sát sinh, ví dụ mình nghĩ là từ đây mình sẽ có cái quyết tâm là sẽ không sát sinh, hoặc là từ đây mình có quyết tâm là không nói dối, lúc đó mình mới sẽ có được thiện nghiệp của chuyện từ bỏ sát sinh, thiện nghiệp của chuyện từ bỏ nói dối.
Then the, as I told you, no, when you think to not to tell the lie, you should not tell the one, even the one small lie.
Yeah,
if you want to tell the lie, just go and tell the lie one after another. Then you have to tell. If you tell the lie, at least you have to tell 100 lies. Then people will think you are telling true.
Yeah, thì thầy nói nếu mà mình đã quyết tâm từ bỏ nói dối, thì mình hãy cố gắng là không nói dối nữa. Và nếu như mình vẫn ưa thích nói dối thì mình cứ nói dối cho thật nhiều vô, nói dối cho đã. Nếu mà mình nói dối càng nhiều, nhiều khi người ta lại tưởng là mình thật cũng nên.
Okay, that I understand. No, when you not to tell the lie, don't tell a one single lie. If you think to tell the lie, just tell 100 lies. Then people will think you are telling the truth. Don't try to find the middle with this. No middle. Always that will fail. Okay.
Thầy vẫn thường hay nói rằng nếu mà mình muốn từ bỏ nói dối, không nói dối nữa, thì phải cố gắng là không nói dối một chút nào hết. Còn nếu mà mình vẫn còn muốn nói dối thì cứ nói dối cho thật thỏa thích, nói dối cho thật nhiều. Mình nói dối càng nhiều, nhiều khi người ta lại nghĩ rằng mình nói thật rồi. Chứ đừng nói ngập ngừng ở giữa, thì cái chuyện đó nó sẽ không có lợi lạc gì cho mình.
I think you have heard that even it is lie, if you tell the 100 times it will become true.
Thì chắc là mình vẫn nghe cái câu đó là nói dối 100 lần nó sẽ thành sự thật.
Okay, so this is that. Now, okay, now how do you have to practice? Okay, you have learned the 10 negative sin, and now every day you have among the 10 negative sin, you choose the 3, 4, 5. Okay, tell that just for the one day, you just think that you will not do these on the negative sins. Okay.
Cho nên mình đã biết được về 10 cái điều bất thiện, nghĩa là 10 ác nghiệp đó. Thì bây giờ trong cứ một ngày thì mình chọn ra khoảng 3 hoặc là 4 cái điều bất thiện ở trong đó, và mình đặt quyết tâm là mình sẽ không phạm vào những cái điều mà mình đã chọn ra, 3 hoặc là 4 ác nghiệp đó. Mình sẽ, một ngày thì mình sẽ không phạm vào những cái điều mà mình đã chọn như thế, để mình thực hành tạo được thiện nghiệp từ chuyện từ bỏ ác nghiệp.
Okay, now I have one question, okay? Just you think that, okay, today I will not kill for the one day. You are not killed for the one day. You think that, and just for the one day, okay, you think that. And while you are taking a nap, okay, when you're morning, you just thought to not to killing the animal for the one day, okay? You thought that, and you motivate that, okay? Just for the one day, you are not going to kill any animal, okay?
Dạ, lấy ví dụ là sáng ngày hôm sau, từ buổi sáng mình nghỉ và mình phát nguyện, mình có được cái quyết tâm là trong suốt một ngày sẽ không hề cố gắng, không giết bất cứ một con nào hết, cố gắng không phạm phải ác nghiệp sát sinh, và mình luôn nhớ và mình cố gắng để mình thực hiện cái chuyện từ bỏ sát sinh trong một ngày.
In the daytime, you took a nap for 1 hour, okay?
Và vào buổi trưa mình đi ngủ trưa khoảng chừng một tiếng.
In that 1 hour, you are not killing any animal. In this taking the nap for the 1 hour, do you accumulate the merit?
Dạ, thì buổi sáng á, mình có được cái quyết tâm là cả một ngày mình sẽ từ bỏ sát sinh. Thì khi mình có được cái quyết tâm đó là mình có được thiện nghiệp từ bỏ sát sinh rồi, đúng không ạ? Thì buổi trưa mình đi ngủ một tiếng. Thì trong cái khoảng thời gian ngủ một tiếng đó đó, thầy hỏi mình là mình có phát sinh được thiện nghiệp từ bỏ sát sinh trong khoảng thời gian mình đi ngủ không ạ?
Did you understand my question?
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu được câu hỏi của thầy không ạ?
Yeah, okay. Now, do you accumulate the merits, even the 1 hour you're taking that? Morning, you have motivated for the 1 day, you will not do any killing. You will not commit any sin for the killing of animal. So that 1 hour you're taking nap, you're not killing any animals.
Dạ, cái câu hỏi của thầy là như thế này ạ. Là buổi sáng mình đã hạ quyết tâm rồi, thì theo như bài giảng đó là khi mà mình đã hạ quyết tâm không sát sinh thì lúc đó mình có được thiện nghiệp không sát sinh. Thì cái buổi trưa lúc mà mình đi ngủ đó, vì buổi sáng mình đã hạ quyết tâm rồi, buổi trưa mình đi ngủ thì trong một tiếng đồng hồ mình đi ngủ đó thì mình có được cái thiện nghiệp không sát sinh không? Vì lúc đó mình đi ngủ cho nên nghĩ xem là mình có hay là không có thiện nghiệp.
Okay, so now the question is that yeah, you can accumulate the even you're taking the nap. Yeah, you are having accumulate the merits. Okay.
Dạ, cho nên thầy trả lời đó là cho dù là mình đi ngủ trong cái lúc đó thì mình vẫn tích lũy được cái thiện nghiệp từ bỏ sát sinh nè.
That's why it's a very this week. Now what you have to do is that okay. Every morning you just motivate that. Okay, among the 10 negative sins, you just think that the what you will not commit, and just for you, just every day you since morning you just take the vow and the motivate that you will not commit the such and such negative karma. Okay.
Dạ, cho nên thầy nói rằng khi mà mình đã hạ quyết tâm không phạm ác nghiệp thì mình sẽ có được thiện nghiệp của việc từ bỏ ác nghiệp đó. Thì cho đến lúc nào mà quyết tâm mà mình không có buông lơi thì mình vẫn, ngay cả khi ngủ thì mình vẫn tạo được thiện nghiệp của chuyện từ bỏ ác nghiệp. Nên thầy nói là mình hãy chọn ra những cái ác nghiệp mình muốn từ bỏ đó, và mình hạ quyết tâm là mình hãy không có làm chuyện đó để mình có thiện nghiệp.
Like this, if you take the nap, 1 hour is too short. At least take the 3, 4 hours. While you're taking the nap, you also accumulate a lot of merit.
Dạ, thầy nói rằng cái lúc mà mình đã hạ quyết tâm là không sát sinh rồi đó thì mình chắc chắn mình có thiện nghiệp, đúng không ạ? Thì buổi trưa mình đi ngủ một tiếng á, thì trong một tiếng đó mình vẫn có được thiện nghiệp, thì đi ngủ mình sẽ có được thiện nghiệp trong một tiếng đó. Nhưng mà ngủ một tiếng thì chỉ có thiện nghiệp một tiếng thôi, thôi mình ráng mình ngủ luôn 3 tiếng thì mình có luôn thiện nghiệp trong 3 tiếng, mình khỏi phải làm gì hết.
But you might lose the job,
Dạ, nhưng mà thầy có một cái nhắc nhở là ngủ nhiều quá coi chừng bị mất việc.
okay? Once you lose the job, then I think you will blame me. Tell that the oh my master don't have the job himself and also maybe also jobless.
Dạ, thì lỡ mà mình có đi ngủ nhiều quá mình bị mất việc á thì có thể là mình sẽ đổ thừa thầy, nói là thầy tôi không có chuyện gì làm cho nên cứ kêu tôi đi ngủ rồi làm tôi mất việc.
Okay, so yeah, okay, so đi rồi đó. Ta đi vào đây, xong bắt tốt đến chỉ còn lấy đứa này để mà xí, ta lấy khawa khawa là sao được cái vào đây, tức là khawa khawa tốt chưa vào dùng cái xe để xí rồi, thằng bút rồi.
Thầy sang phần kế tiếp đó là dạy về cửa ngõ vô tình đưa đến nghiệp cường liệt. Nghiệp cường liệt là một cái nghiệp mà nó sẽ cho ra một cái kết quả nó mãnh liệt hơn, nó nhiều hơn là bình thường, là thì có bốn cái điều kiện nó sẽ dẫn đến một cái nghiệp mãnh liệt hơn bình thường.
Ta xin cái con này tốt chưa vào sẽ chúng ta lấy tốt chưa vào
Dạ, thứ nhất đó là cường liệt là do ruộng phước ạ.
nên là chim bát đầu tăng cái nó chim bát tăng là thì chú lên bang của chị là chim bát tăng vào đó rang cái phàm là nhà chim bát tăng vào chứ nó rang cái phàm là chim bát tăng vào thì sẽ ra cái vật chế ta.
Dạ, như là ở trong sách có ghi là quả báo của bố thí càng tăng là lượt theo thứ tự sau, nghĩa là nó bây giờ phụ thuộc vào cái đối tượng bố thí. Bố thí cho người thường hoặc là bố thí cho cha mẹ hoặc là bố thí cho người đức hạnh, bố thí cho Bồ Tát vân vân, thì theo cái thứ tự đó thì cái công đức mình có được nó sẽ mãnh liệt hơn, nó sẽ nhiều hơn.
Mi kiểu mà chơi là chỉ bắt tao mà, nếu mà chơi là chỉ bắt tao mà, cho nên nếu mà là chỉ bắt tao thì anh kiểu mà chơi.
Dạ, bố thí cho một người nghèo với là bố thí cho một người bệnh, thì cái bố thí cho một người bệnh thì sẽ có được cái công đức, cái thiện nghiệp nó nhiều hơn là bố thí cho người nghèo, tại vì cái người bệnh họ cần hơn.
So that's why here it's saying that now I will give you the one example, okay?
Bây giờ thầy sẽ lấy một ví dụ như thế này.
You are going to save the fish.
Dạ, bây giờ mình chuẩn bị mình đi phóng sinh cá, mình cứu một.
Okay, when you are going to save the fish and saving the fish will be fish and Vietnam get the tortoise you tortoise marble rubé rubé là gì cái lắc sa
tortoise không chứ
tortoise rồi mà tortoise rubé sáu rồi bên đó
là sáu điểm chưa
okay saving the fish and the saving the tortoise whichever more you will gain the more merits you are correct.
Dạ thầy hỏi là mình cứu một con cá hay là cứu một con rùa thì cứu con nào sẽ có công đức lớn hơn, thiện nghiệp sẽ lớn hơn.
Yeah, saving the fish, the saving the tiger in the tiger which is more, I mean the merits you can achieve.
Dạ thôi thầy đổi lại con à, thì bây giờ giữa con cá với con hổ thì cứu con cá với cứu con hổ thì cứu con nào sẽ có nhiều phước hơn?
In the generally like this cases when you can save the only tortoise and the fish you have to choose one, always choose that one which makes you more happy to do it. Okay, whatever the activity, the whatever the activity, good activity, more you can feel the joy of it, you can gain the more merits on it. Okay.
Yeah, thầy nói rằng bây giờ giữa những cái con này thì ví dụ con cá với con rùa đi, trong cái trường hợp mà mình cái hoàn cảnh cấp bách mình chỉ có khả năng đi cứu được một con thôi đó, thì mình hãy chọn cái con nào mình cứu mà mình cảm thấy là mình sẽ vui vẻ hơn để cứu con đó. Ví dụ nếu mà thấy cứu con cá mình sẽ vui hơn, mình thích cứu con cá hơn thì mình hãy cứu con cá. Là bởi vì cái bước cuối cùng của mỗi cái hành động đó là cái tâm mình cảm thấy hoan hỷ khi mà mình thực hiện xong cái hành động đó, thì cái tâm hoan hỷ nó càng lớn thì cái phước nó sẽ có càng nhiều.
Okay, so whatever the activity and the merits, you can feel more joy whether doing the good activity, then you can earn the more merits. Okay, that's you have to choose that.
Yeah, cho nên là đối với lại mỗi cái thiện nghiệp á, cái quan trọng là cái tâm hoan hỷ của mình sau khi là mình làm xong cái thiện nghiệp đó, nó chính là cái bước cuối cùng của cái thiện nghiệp. Thì với cái tâm hoan hỷ càng lớn á, thì nó sẽ khiến cho là cái điều kiện, nó khiến cho cái kết quả của cái thiện nghiệp đó nó sẽ càng lớn, phước sẽ càng lớn. Nên hãy chọn cái hành động tốt nào mà mình cảm thấy mình ưa thích và mình hoan hỷ nhất để mình làm.
The logically, if you look same, both life is precious. That and the fish life and the tortoise life, both is equally same. Now, if you can save only one, okay, then you choose the what you makes you more happy, okay?
Yeah, cho nên là về lý thuyết đó là tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng và tất cả mọi mạng sống đều quý giá như nhau. Nhưng mà xét về cái chuyện mà mình thực hiện cái thiện nghiệp của mình thì cái tâm hoan hỷ là một cái điều kiện quyết định là cái kết quả của cái thiện nghiệp đó nó sẽ cho ra phước nhiều hay ít. Cho nên mình hãy chọn cái thiện nghiệp, cái hành động tốt nào mà mình cảm thấy rất hoan hỷ nhất để mình làm thì nó sẽ khiến cho mình có nhiều phước nhất.
Okay, so that's the thing. So, okay, what you have to do. Okay.
Dạ, cho nên thầy hướng dẫn mình là phải làm như thế.
Now I have a second question. Okay.
Dạ, thầy có một cái câu hỏi thứ hai.
There is a hungry tiger.
Dạ, lấy ví dụ là có một con hổ đang bị đói.
Hungry tiger is going to eat the deer, okay?
Con hổ đang bị đói này nó đang săn một con nai.
What should you do? You should let the tiger to eat the deer or you have to save the deer? Because dạ, the tiger is hungry, it will die, no? If you don't eat that deer, the tiger will die.
Dạ, lúc đó mình có nên cứu con nai không ạ? À? Tại vì người cứu con nai thì con nai sống nhưng mà con hổ đói thì nó sẽ bị chết đói.
What should you do?
Dạ lúc đó mình làm gì ạ? Cứu con hổ hay
like
cứu con nai?
The bird is eat the insect, no? When the bird is going to eat the insect, you should let the hungry bird to eat the insect or do you should stop the bird to stop? Or what should you do?
Dạ cũng lấy một cái ví dụ giống như vậy là có một con chim nó đang đói thì là đói. Không ăn thì nó sẽ chết á. Nhưng mà nó đang thấy được một con sâu, tìm thấy con sâu rồi á. Mình đang có mặt ở đó thì giữa cái trường hợp là con chim nó ăn con sâu đó, mình sẽ cứu con nào? Cứu con chim á, thì cứu con chim là để con chim ăn con sâu á thì con sâu chết, con chim còn sống. Nhưng mà cứu con sâu á thì con sâu sống, con chim chết, thì mình sẽ cứu con nào?
This time don't use the logic that the fish and the tortoise logic. If you like the tiger and don't let the tiger go and eat the deer, okay?
Dạ, ở trong cái trường hợp này á, mình không có dùng cái suy luận giống như hồi nãy á. Hồi nãy á, là hai con nó không liên quan tới nhau, mình thích cứu con nào nhất á, thì mình cứu con đó, tại vì nhờ cái tâm hoan hỷ mình sẽ có nhiều thiện nghiệp. Còn cái trường hợp này á, là một con sống một đầu một con chết á, thì nó sẽ không giống như trường hợp kia.
In this cases you should save the deer, because if you let the 100% the deer will die. If you stop tiger to eat the deer, there is no 100%. There are some chances that the tiger may get. But if you let, the deer will die 100%. So this time that you have to say.
Dạ, ở trong cái trường hợp này thì mình cứu con sâu, hoặc là đối với lại con hổ với lại con nai ấy, thì mình cứu con nai. Tại vì cái đó là một cái tình huống cấp bách. Nếu mà mình cứu con sâu hoặc là cứu con nai á, thì con sâu với con nai nó sẽ được sống. Nếu mà mình không cứu á, thì nó sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng mà đối với lại con hổ hoặc là con chim á, thì nó đang đói mà. Nếu mà mình cứu cái con mà cái con mồi rồi á, thì cái con này nó cũng sẽ có cơ hội nào đó nó đi tìm một cái con mồi khác, nó tìm một cái miếng ăn khác, nó chưa có chết liền à. Cho nên mình phải cứu con nào mà nó cấp bách hơn.
In the summertime in my monastery, sometimes when I turn on the light, a lot of birds come to eat the insect. I always distract the bird not to let the insect eat. I know that bird is hungry. But if I don't save the insect, 100% the insect will die. But the bird, they had some other chance. Even they don't eat the insect, they get hungry, they can eat some like a grass or some food left over, no? There's not 100% the bird will die, no? There's no guarantee, no?
Dạ, thầy nói trong tu viện của thời xưa lúc mà thầy đi học thì có thỉnh thoảng cũng hay có mấy đàn chim nó bay tới và nó ăn mấy con sâu ở trong mấy bụi cây cỏ. Thì lúc mà chim nó xà xuống ăn mấy con sâu, thầy có thấy được, thầy cũng xua mấy con chim đi, là bởi vì lúc đó thì sẽ cứu được mấy con sâu. Con chim á, tuy là nó đói nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ tìm được những cái thức ăn khác, ví dụ thức ăn mà con người ăn mà rơi rớt lại thì nó cũng có tìm được, nó ăn, nó cũng không có bị chết đói đâu. Nhưng mà nếu mà nó ăn con sâu thì chắc chắn con sâu thì chết liền, cho nên là thầy vẫn luôn tìm cách xua mấy con chim đi để nó đừng có ăn mấy con sâu.
Okay, sometimes you can save, sometimes you cannot, but at least you have to try. Okay.
Có lúc mình cứu được nó nhưng mà có lúc mình cũng không cứu được nó. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình hãy thử, hãy cố để cứu.
Okay. Okay. So now that you know the thing you want to talk about, right?
Dạ, sang cái điều kiện thứ hai khiến cho nghiệp mãnh liệt đó chính là vì đã thọ giới. Loss.
Tất bên là kế hoạch chuyên chú sống chú bằng vì kế hoạch chế hoạch nên đồng bà yếu bà chế sống chú bằng vì kế hoạch thì sống chú bằng sống kế hoạch thì sẽ là sụp chế hoạch. Đồng bà mẹ bà chế hoạch kế hoạch thì sụp chung hoạch.
Ở lấy ví dụ là cái thiện nghiệp từ bỏ sát sinh thì đối với là một người mà không có giới gì hết á, không có giới, nghĩa là không có thọ giới á, thì khi mà từ bỏ sát sinh thì sẽ có được một ít thiện nghiệp. Còn đối với một người đã thọ giới á, thì khi mà phát tâm thả quyết tâm là từ bỏ sát sinh á, thì cái kết quả, cái phước có được, cái thiện nghiệp có được nó sẽ nhiều hơn người kia.
And last time, I think you only took the vow, no? Bodhisattva vow and the Kyamjur Dhamma, the Zulian,
right? Hôm trước, thầy nghĩ là lớp mình đa số cũng đã có quy y tam bảo, là nghĩa là mình đã có giới quy y, và cả một số người mình cũng đã có nhận giới Bồ Tát nữa, có nghĩa là mình đã thọ giới rồi.
So as I told you last time, when you take refuge vow, no? If you don't think to not to drink the alcohol, don't drink the single drop, okay? If you want to drink, drink two or three bottles, okay? I always used to tell them.
Hôm trước thầy đã nói là vì mình đã thọ giới rồi, cho nên mình quyết tâm là mình hãy hại quyết tâm là mình từ bỏ cái điều sai phạm. Ở đây là ví dụ uống rượu. Cho nên mình khi mình đã hại quyết tâm là mình bỏ rượu thì mình cố gắng là mình không uống gì hết. Nếu mà mình có uống thì mình uống cho thật say vào, uống cho thật nhiều vào.
I have one experience quite long back.
Thầy có một cái kinh nghiệm, có một cái trải nghiệm cách đây cũng lâu rồi.
So I was traveling, that time I was in India, I'm traveling in the train. So I suddenly, the young boy, teenage boy came and sit just next to me. Yeah.
Lúc đó thầy đang đi ở trong tàu lửa ở Ấn Độ, thì trong cái đoạn tàu đó có hai cậu thanh niên đến ngồi gần ở chỗ thầy.
They are a little bit like a high, maybe because of the alcohol or the drug, a little bit high state. Yeah.
Hai cái cậu thanh niên này nhìn có vẻ giống như bị say xỉn nên cái thái độ giống như bị hưng phấn hơn bình thường.
And they're playing the guitar music, playing the music, yeah.
Dạ, và hai cái cậu thanh niên này có cái mang theo cái đàn guitar và chơi nhạc ở trên đoàn tàu.
So then I told them to play this music, that music. Immediately they will play. Then I can tell, no, stop. Now you're going like a tap recorder, human tap recorder. No?
Dạ, cái lúc đó thầy ngồi kế, cái thầy hỏi biết chơi nhạc, biết chơi bài này không, biết chơi bài kia không. Lúc nào thầy hỏi bài hát nào thì hai cậu này kiểu rất là hào hứng, nên thầy kêu chơi bài nào cũng chơi bài đó hết. Thầy nói hai cậu này giống như cái máy cassette, cái máy thu băng, như cái bấm là hát
Because of, I think they're a little bit of high state of maybe alcohol or a drug that they seems like very, and they laugh and that they very much, I mean, they're like whatever I ask them, they will sing. Even I don't know them, they don't know me. Just we accidentally met in the train, you know.
dạ. Thầy nghĩ là hai cậu thanh niên này có vẻ hơi say xỉn, chắc là có uống rượu trước đó rồi, nên cái hành vi, cái cử chỉ nó giống như là người có đang bị say, rất là hào hứng, rất là hưng phấn. Rồi thầy, dù là thầy với hai người này không có quen, không biết gì hết, mà thầy cứ kêu chơi nhạc gì thì cũng kêu chơi, thầy kêu nghỉ thì nghỉ, thầy kêu chơi thì chơi.
I really enjoyed that as a one and quite long time, but I asked them sing this song, that song, immediately they will sing. Then I can tell them stop, they will stop it.
Dạ, lúc đó thầy thì ngồi đó thì thầy thấy cũng hơi vui vui, tại vì có hai người này mình nhờ hát cái gì thì họ cũng hát, rồi mình kêu thôi ngừng hát đi, họ cũng ngừng, hồi kêu hát lại thì cũng hát lại.
So then I told, okay, then I told that I discussed with my student, okay, I will invite them to the mic, please.
Rồi sau đó thì thầy nói chuyện với lại mấy người học trò của thầy, mấy thầy khác đi cùng, là mời hai cậu thanh niên nó tới chỗ thầy chơi.
Then my student told me one thing, which is, if you invite them at the time, if they don't leave the place, what we have to do? This is
Dạ.
very good.
Dạ thì mấy mấy thầy mà học trò đi theo nói với thầy đó là Rinpoche, là thầy thầy mời hai người này về, thì lỡ hai người này, hai cậu này ở luôn nhà mình không chịu đi, tôi có làm sao.
So that is the what I see the very positive point of the when you're drunk, okay? Really. If you are like that, then I don't think that you should go the drink, okay?
Dạ cho nên nếu mà mình uống rượu mà mình được vui giống vậy á, là cứ hát hò cho nó vui á, thì cứ uống, còn nếu mà nhắm mà uống rượu mà không có vui được vậy thôi đừng uống.
Okay, tan đi rồi mà, ở đây tan 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 đi ở đây khai cái số đồng bào yêu mến con người rồi, tao số số đồng bào yêu mến nó kêu hoa sữa cái tóc chè, ta ta đồng bào nào là đồng bào nào chẳng chẳng ta kêu sao chẳng chẳng đồng bào chẳng chẳng sinh đồng bào lấy đi rồi,
Dạ, cho nên đây có một cái điều kiện để khiến cho nghiệp nó cái nghiệp, cái việc làm của mình nó trở nên có cái kết quả mãnh liệt, đó là do mình đã thọ giới. Đa số lớp mình hôm trước mình đã có quy tam bảo, là mình đã có giới quy y, và mình cũng có lần mình thọ giới Bồ Tát, là mình đã có giới Bồ Tát rồi, nên nó sẽ khiến cho cái nghiệp, cả cả ác nghiệp và thiện nghiệp, nó sẽ có cái kết quả mãnh liệt hơn bình thường.
cho chú xem đồng bào thì nghe thật liền đang từ thằng đó thép nào liều rồi thép nào đang cái tay chết cho nó sẽ bắt chong chong đó là sáng chỉ cái quy định này cho chú xem đồng bào tao 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 liền thế này học rồi cho chú xem đồng bào thì đó nào chú.
Hôm trước thầy có hướng dẫn nó là vào ngày rằm của mỗi tháng, thì mình ở trước tranh hoặc là tượng của Phật, mình thực hành cái nghi thức mà nhận giới Bồ Tát, thì việc đó nếu mà mình thực hành được liên tục mỗi tháng vào ngày rằm thì rất tốt ạ.
Ta chế ra chaju sen be domba chile ne so so kunun de tang chaju sen be domba chile ne ta pe do kun chaju sen be domba ne ne pa chaju sen be cho ba lap ki sam be sam lo ten de chu yo ba chi ge ge kon be chen le ni lo de ne ge wa pe pe yo mu yo de si ge ba ti ta da lam je nong de na jan na chuen chu si ma da so wa
Dạ. Lý do là tại vì sao là cái hành động của mình lúc mà sau khi mình đã thọ giới nó sẽ trở nên mãnh liệt, đó là vì lấy ví dụ là giới Bồ Tát, thì giới Bồ Tát trong đó mình có một cái phát nguyện là từ nay mình sẽ thực hành theo hạnh Bồ Tát để thành Phật và làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Thì giới Bồ Tát như thế có nghĩa là mình có hạnh, cái quyết tâm mình làm được việc tốt vì cho lợi lạc của tất cả mọi người, nên với một cái động lực như thế, mình làm bất cứ việc thiện gì, nó cái kết quả nó cũng sẽ rất là mãnh liệt, làm việc ác kết quả nó cũng sẽ mãnh liệt theo.
So always you have to remind yourself that you have the Bodhisattva, you have the refuge, you have the Buddha nature. Always you have to remind you of that self. When you're reminding you of that self, that will help you to build the most self-confidence.
Cho nên lúc nào mình đối với lại những ai mà chúng ta đã nhận giới Bồ Tát rồi, thì mình hãy luôn tự nhắc nhở mình là mình đã có giới Bồ Tát, mình đã phát nguyện là mình thực hành theo hạnh Bồ Tát vì lợi lạc của tất cả mọi người, cho nên mình luôn nhắc nhở mình như thế. Khi nhắc nhở như thế, mình biết là mình đã có mang giới Bồ Tát, mình sẽ có được tự tin hơn ở trong việc mình làm rất là nhiều việc thiện để giúp người khác.
So that is the most important thing of the mental attitude you have to set up.
Và cho nên đây là cái chuyện, cái động lực của tất cả các việc thiện mà mình nên thực hành, và mình nên có cái động lực như thế để nó làm việc tốt.
When you think you have the refuge, wow, That means that you have the, you also have to know that you have the, some rules you have to follow. Okay.
Yeah, khi mà mình đã quy y Tam Bảo rồi, có nghĩa là mình đã có giới quy y rồi, thì cũng luôn nhắc nhở mình là mình có một số cái nguyên tắc mình phải tuân theo.
Okay, that is a very important. So that's why the last time I told you that whether you come Dharma practice is good or not, that once you follow the rules very well, that means that your Dharma is practicing very well. When you cannot follow the rules very well, that means that your Dharma practice is not that good. Okay?
Cho nên hôm trước thầy cũng có nói với lớp mình là chuyện mà mình thực hành Phật pháp có tốt hay không á, mình xem là mình có giữ nguyên tắc được hay không. Bất cứ lúc nào mình thọ giới rồi mình sẽ có những cái điều mình cần phải tuân theo, có những cái giới, có những cái nguyên tắc phải tuân theo. Nếu mà mình tuân thủ được thì lúc đó mình thực hành rất là tốt. Còn không á thì mình thực hành chưa được tốt đâu ạ.
When you're driving the car and when you're driving the car, so when you want to reach the, your destination very safely, what you have to do.
Ví dụ khi mình lái xe ở ngoài đường, mình muốn đến cái điểm cái đích đến của mình đó một cách an toàn đó, thì mình cần phải đi như thế nào?
You have to follow the traffic rules very properly, no?
Yeah, mình cần phải tuân thủ cái nguyên tắc an toàn giao thông. Đó là chỉ cái...
The same thing that everyone started not to follow the. If you don't follow the traffic rule properly, you will not reach your destination at all. You will get accident. Same thing that the Dharma practice always to reach the Buddha's foot. The most important thing is the rules you have to follow very well. Okay, when you take the refuge vow, there is a rule. When you receive the Bodhisattva vow, there is a rule you have to follow very well. Okay.
Nếu mà mình không tuân thủ những cái nguyên tắc an toàn thì có thể là mình sẽ không bao giờ mình tới được đích đến, là bởi vì mình bị tai nạn ở trên đường. Cho nên cái chuyện mà mình tu hành để thành Phật cũng giống như hình như vậy thôi. Đức Phật đã đặt ra những cái điều giới luật là để cho mình cái con đường thật là an toàn và có cái điều tạo cái điều kiện thuận lợi tốt nhất để mình thành Phật nhanh nhất. Nếu mà mình không có tuân thủ theo những cái nguyên tắc, những cái giới đó thì có thể mình sẽ không có đạt được kết quả.
When you in the aeroplane, what kind of the pilot you like? Pilot who follow the air traffic rules or the pilot who want to fly wherever he want without following any rules? What kind of the pilot you want? When you board in the flight.
Nên khi mà mình đi máy bay á thì mình thích phi công, cái người cơ trưởng á là bay như thế nào, là mình thích cái người mà bay tuân thủ quy tắc an toàn, bay nhịp nhàng, hay là mình thích cái người mà kiểu bay cứ bay lên bay xuống, lộn lên lộn xuống rồi không có tuân thủ quy tắc an toàn, mình thích kiểu phi công như thế nào?
I'm sure you want the pilot who follow the air control, no? Air controller rules very properly, no?
Dạ, thầy nghĩ chắc chắn là ai cũng thích một cái người phi công mà họ bay theo đúng cái nguyên tắc an toàn.
So now that you are the pilot of the your life, okay?
Dạ, mình là một cái người thủy thủ, mình là một người phi công, mình lèo lái con đường, cái con tàu của cả cuộc đời mình. Yes.
Okay, that's why the rules very important, okay?
Cho nên những cái nguyên tắc, cái điều, cái giới mình phải tuân theo thật là...
Okay. So that's why, okay, you look at the people who drink the alcohol and the smoke a lot. These people, when they get the COVID, more difficult to recover. If they follow the Buddha's the rule very properly, I don't think they will suffer that much with COVID.
Yeah, mình thấy có mấy người mà hút thuốc nhiều này, rồi uống rượu nhiều. Lúc mà bị nhiễm bệnh COVID thì sức khỏe không được tốt, nên hồi phục rất là lâu. Nếu mà nghe lời Phật không có dùng những cái thứ đó, không uống rượu rồi không uống thuốc vân vân thì chắc chắn là có sức khỏe, nếu mà có bệnh thì cũng mau khỏi thôi.
Okay. Đi đâu vậy? Tao ngồi biểu con này. Ta đang đợi rồi. Đồng ba đi vô và đi vào chăn chú sinh về đồng ba đi vào nào vậy?
Dạ. Cho nên vừa rồi đó là cái nghiệp của mình nó mãnh liệt là do mình đã thọ giới. Yes.
So I think that you can take the Bodhisattva vow from the Buddha statue. How to take? I think that is the book, no? In my book, no? I think there I wrote that in the book, no? Just read that book and you can take the Bodhisattva vow from the front of the Buddha statue or the front of the Buddha's picture every of the 15th of the lunar calendar, no?
Dạ, thầy nói về Bồ Tát giới thì mình hoàn toàn có thể tự nhận Bồ Tát giới mỗi tháng. Thì thông thường trong kinh của Phật, Phật cũng có dạy rằng mỗi một tháng nếu mà mình nhận Bồ Tát giới trong vào ngày rằm, ngày 15 mỗi tháng tính theo âm lịch thì điều đó rất là tốt, nên cái cách để cái nghi thức để làm nhận Bồ Tát giới thì thầy có hướng dẫn và cũng có in ở trong mấy cuốn sách của thầy. Nếu mà mình đọc sách của thầy thì chắc chắn mình sẽ biết được những nghi thức như thế.
After what okay, not the chess. Tandy on the diraba. Move you gonna top chevarava. Move you gonna top chevarava. Toss somebody.
Yeah. Điều kiện thứ ba khiến cho nghiệp mình trở nên mãnh liệt đó là do hành vi đã làm.
Then a sansi gijimbali chu gijimbali top and a chevarava.
Yeah. Ở đây trong sách lấy ví dụ là bố thí pháp thì tốt hơn là bố thí tài vật. Dạ, ở đây có nghĩa là cái đối tượng, cái ý nghĩa của cái việc làm của mình á, nó như thế nào thì cái việc làm nó mang ý nghĩa, nó mang đến lợi lộc tốt hơn á, thì nó sẽ có được cái kết quả mãnh liệt hơn. Dạ, sang đến cái điều kiện thứ tư khiến nghiệp nó trở nên mãnh liệt, đó là cường liệt do ý định.
Đó chẳng chú của xem về xong lưu của nên mãnh liệt sức trực tuyên bà, đó chẳng chú của xem về xong lưu của nên mãnh liệt giá thẳng bất tuyên bà, chẳng chẳng chú của xem về xong lưu của nên mãnh liệt sức trực tuyên bà, đó xoan lâm chế bà.
Dạ, lấy ví dụ là mình biết cái câu chú Om Mani Padme Hum ạ, thì tụng cái câu chú này đối với một người mà tụng không có giới gì hết, không có giới Bồ Tát, tụng 100 lần. Đối với là một người mà có giới Bồ Tát và có tâm Bồ Đề là nghĩ là mình tụng câu chú này một lần vì là lạc của chúng sinh mà chỉ tụng một lần thôi. Thì cái người mà có giới và tụng một lần á, thì sẽ có được thiện nghiệp nhiều hơn, rất nhiều so với cái người không có giới mà tụng 100 lần.
Các kỳ chế chú chán chú của xem cái xâm lưu sử dụng bà là khả đức của rẻ, mà nít sức chú tuyên bà là răng, mà nít sức chú tuyên bà là xin chế thăm chế tụng ngay từ trở vào yếu ngon số số đúc sẵn xâm lưu tăng của ta.
Dạ, cho nên cái động cơ mình cần phải có lúc mình đọc kinh hoặc là mình tụng chú, ở đây lấy ví dụ là câu chú Om Mani Padme Hum, thì cái động cơ mình cần có là như thế nào, là mình nghĩ là mình đọc kinh mình tụng chú đó để mình mong là giúp hết tất cả mọi người có thể vượt qua tất cả mọi đau khổ. Thì với cái động cơ đó thì cái công đức mình có được của cái việc đọc tụng kinh điển hoặc là câu chú nó sẽ nhiều hơn rất nhiều.
You know, so even when you do even the small prayer, just think for the others, may the all the sentient beings get rid of the suffering, may the all these people get off the COVID, like this way, you have to think that way and recite the mantra Om Mani Padme Hum whatever, okay?
Do đó cái việc mà đọc kinh hoặc là đọc chú của mình thì mình hãy nghĩ là làm việc này để giúp cho tất cả mọi người đều có được cái công đức vượt qua hết tất cả mọi đau khổ và chướng ngại, đặc biệt là ở trong thời gian này thì mọi người đều vượt qua hết những hoàn cảnh khó khăn vì bệnh COVID này. Hãy có cái động lực đó lúc mà mình đọc kinh hoặc là đọc.
Because of this time that everyone is suffering, okay? Everyone have a difficulties, you're suffering, you know?
Dạ, vì trong cái thời buổi hoàn cảnh như thế này thì tất cả mọi người ai cũng đau khổ, thì ai cũng có cái hoàn cảnh khó khăn của riêng mỗi người.
So that's why you have to pray that way, okay? When you're reciting the
Cho nên chúng ta nếu mà có đọc kinh đọc mà chú ở nhà thì mình hãy có động lực như thế để mà.
Okay, so most important thing is that whenever you do any of the, I mean the whatever the good action or the whatever you do the dharma practice, always the motivation should be like that. Okay, to the help the all the sentient beings get liberate from suffering. Okay.
Yeah, cho nên bất cứ một cái hành động một cái việc tốt nào của mình hoặc là bất cứ một cái việc thực hành Phật pháp nào của mình thì mình hãy phát khởi bằng động lực là giúp cho tất cả mọi người đều vượt qua hết đau khổ, đều vượt qua hết khó khăn. Với động lực đó là cái động cơ tốt nhất để mà mình thực hành.
But the most important thing is that don't look at the when you can liberate. Okay, that's not important. Okay.
Yeah, nhưng mà mình đừng có nghĩ là đến cái chuyện là mình hỏi là vậy khi nào mình mới có khả năng giúp hết tất cả mọi người hết khổ, thì mình đừng có nghĩ đến chuyện đó, chuyện nó không có cần thiết phải nghĩ lúc này.
Okay, even you just think that the, as long as you live, you will just think the benefit of the others. Okay.
Yeah, chỉ cần mình nghĩ là khi nào mà tôi còn sống thì tôi vẫn sẽ luôn cố gắng để giúp hết tất cả mọi người hết khổ, thì chỉ cần nghĩ như thế là được rồi.
Okay, that should be the purpose of the life. Otherwise, you will feel that what is the purpose of the living.
Yeah, thì đó chính là cái động lực sống mà mình cần phải có. Nếu mà ngoài cái động lực đó thì mình nghĩ xem mình còn có cái động lực sống nào nó ý nghĩa hơn nữa hay không.
Okay, so that's why. Okay, now that come to benefiting, as I asked you before, no? Tortoise and the fish, which you want to benefit? If yeah, you can only... Okay?
Dạ, cho nên là khi mà mình đã có được cái động lực đó rồi á, thì đến cái lúc mà mình hành động cụ thể trong từng tình huống á, thì giống như cái trường hợp mà của con rùa với lại con cá đó, thì mình thích làm cái chuyện nào tốt thì mình làm, mình thích cứu con nào thì mình cứu.
That I think I already answered, you know, so you know the answer.
Dạ, cho nên ở trong cái tình huống của con rùa với lại con cá thì hồi nãy thầy đã trả lời rồi, thì mình cũng đã hiểu tại sao rồi.
Okay. So because I always used to tell that whatever the Dharma practice you should carry, it should bring you the joy and the happiness. Once the Dharma practice, if it cannot bring you the joy and the happiness, then the, you cannot continue at all, maybe 1 or 2 days or 1 month, then you will get very far from the Dharma practice. Okay. Hmm?
Dạ, và thầy vẫn luôn hay nói rằng bất cứ một cái việc làm tốt nào hoặc là bất cứ một cái chuyện thực hành pháp nào của mình đều phải xuất phát từ cái niềm đam mê, cái hào hứng của mình. Nếu mà mình không có cái tâm hào hứng, cái tâm hoan hỷ đó thì cái chuyện thực hành pháp nó sẽ không mang đến lợi lạc gì cho mình. Và càng thực hành pháp trong cái lúc mà gượng ép và không hề hào hứng, cũng không hề hoan hỷ á, thì bản thân mình sẽ càng xa lìa với Phật pháp mà thôi.
So that's why the many people sometimes feel that the Buddhism is a very unrelated with the life.
Và có nhiều người nghĩ rằng Phật pháp rất là xa lìa với lại đời sống của mình.
So that's why I always used to tell the student, when you read the Buddha Sutra, if you feel not happy to reading the Sutra, just close the Buddha Sutra, just go to sleep. Be to sleep, yeah.
Dạ, thầy vẫn thường hay nói với là mọi người đó là nếu mà đang đọc kinh mà thấy không có hứng, thấy buồn ngủ, chán quá thôi, xếp cuốn kinh là đi ngủ cho rồi. Đừng đọc nữa.
Really, you have to do that, okay? When you're reading the sutra, you do not feel the joy and the happy pressure. Close the sutra, okay? If you go on like that reading, you will not accumulate the merits. Still, then you will become the Buddhism, become to the pressure to you.
Dạ, thì thật sự là như thế. Tại vì nếu mà mình đọc kinh mà mình không có thấy thích, không hào hứng mà mình cảm thấy giống như mình gượng ép bản thân mình thì cái tâm hoan hỷ, cái hào hứng của mình nó không có. Nên khi mà đã không có hoan hỷ thì mình xem cái quá trình của thiền nghiệp, nếu mà mình không có tâm hoan hỷ thì làm sao mình có được cái phước đức được à? Cho nên càng thực hành mà càng không hoan hỷ thì nó sẽ càng áp lực cho mình thêm.
I was age of 5, I joined the monastery. Very young age, no? Age of 5.
Dạ, thầy đi xuất gia và vào sống trong tu viện từ lúc 5 tuổi, lúc đó còn rất trẻ.
And then teach Buddhism always talk like that, no? Oh, suffering, suffering, all the samsara is suffering, everywhere suffering.
Dạ, và lúc mà học Phật pháp thì trong các cái bài học lúc nào cũng nói là khổ, chỗ nào cũng khổ, khổ ở đây khổ ở kia, đạo Phật toàn nói là khổ thôi.
Then I used to go to winter some of the holidays home.
Dạ, và trong trường học thì đến nghỉ hè hoặc là nghỉ đông thì được về nhà thăm gia đình. Yes.
And parents and especially, yeah.
Dạ, và lúc mà về nhà thì được gặp cha mẹ, được gặp gia đình. Yes.
So parents and my mom used to do so good, no, when I come to the home, no. Mm.
Dạ, thì lúc mà thầy về nhà có cha mẹ ở nhà thì mẹ chăm sóc rất là kỹ, điều kiện rất là tốt hơn ở trong tu viện nhiều.
Then slowly I thought the monastery is a suffering, not the world is suffering.
Dạ, thì ở trong tu viện thì học là cuộc đời là khổ, thế giới bên ngoài ở đâu cũng khổ nhưng mà ra ngoài mới thấy sướng. Xong sau lúc đó thầy mới nghĩ là thiệt ra ở ngoài nó sướng hơn là ở trong chùa.
That is same thing. So what you do, the Dharma practice, no? It should be the joy and the happiness should be there. When you are Dharma practice, if there is no joy and the happiness when they're doing it, you cannot carry it too long. So that's why the lots of people, they start the Dharma and they cannot carry it too long. Okay? So that's the most important thing. Okay? You should. Hmm?
Yeah, cho nên cái điều mà cốt yếu hồi nãy giờ thầy nói đó là cái tâm hoan hỷ và hào hứng của mình khi mình thực hành pháp. Nếu mà không hoan hỷ và không hào hứng lúc để mà mình thực hành pháp thì mình sẽ không thể nào mà thực hành pháp mà lâu dài được đâu. Và bởi vì không hào hứng, không hoan hỷ cho nên rất nhiều người thực hành pháp được khoảng thời gian thì lại bỏ, không có thực hành Phật pháp nữa. Nên điều cốt lõi là mình hãy hào hứng và hãy thật hoan hỷ đối với những chuyện mình làm và hãy làm những gì mà mình hào hứng.
So that's why the one time I told this in the Taiwan class, there is a one nun, she studied more than 30 years more than in the Buddhism. She was highest among the degree in the Buddhism. Then she called me in the secretary room. She is reading a lot of sutra. What she should do? She should stop or what?
Thầy kể chuyện có một sư cô bên Đài Loan là cũng học trò của thầy. Sư cô đã học Phật pháp ở trong trường rất là lâu, hơn 30 năm rồi. Và đến một lúc, từ một hôm sư cô gọi điện thoại cho thầy và nhờ hỏi một chuyện, đó là suốt mấy mươi năm sư cô có đọc kinh hoài nhưng mà bây giờ cảm thấy chán, cảm thấy mình không có còn hoan hỷ, không còn hứng với chuyện nữa. Bây giờ làm sao bây giờ?
So you will know my answer.
Chắc là mình lớn mình biết là thầy sẽ trả lời thế nào đó.
But many of the long sutra, sometimes prayers, I stopped reading. There's no joy. I only keep on reading the 8,000 verses back and forth. That really, it touched my heart and the really so enjoy. I read that really, they imagine. I feel like a Buddhist, the really the what he was saying. No? Hmm? So, yeah.
Dạ thì thầy cũng y hệt như vậy, hồi xưa cũng có đọc những cái bộ kinh rất là dài nhưng mà bây giờ không có còn đọc nữa, tại vì cái đọc nhiều mà không có tiếp thọ, không có tiếp nhận được và cảm thấy không có hào hứng bởi cái chuyện đọc đó, thì thầy đã dừng và không có tiếp tục những cái chuyện mà mình không có cảm thấy hoan hỷ. Nhưng mà thầy vẫn còn tiếp tục đọc cái bản kinh Bát Nhã, tiểu phẩm Bát Nhã, là bộ Bát Thiên Tụng Bát Nhã có 8.000 bài kệ về tánh không Đức Phật dạy. Thì thầy cảm nhận được sự tận tâm của Đức Phật khi mà giảng dạy những điều đó, thấy được sự trí tuệ của Đức Phật, và thầy dần dần hiểu ra được nhiều điều từ trong cái bản kinh Bát Nhã đó mà Phật dạy.
When we are the kid, some seniors, masters used to tell us that if you study the Buddhism, it will happen in the next life. Since I was kid, I could not agree with them.
Lúc mà thầy còn nhỏ trong tu viện thì mấy thầy lớn nói rằng ráng học Phật pháp đi rồi đời sau sẽ được phước. Lúc đó nghe cái câu như vậy thầy không có chấp.
These masters, you should tell, you will give the offering not this life, next life. So can they agree or they not? If they cannot agree, then how can you agree that it will benefit you in the next life?
Yeah, thì nếu mà mấy thầy đó, mấy thầy nói là ráng học Phật pháp đi, đời sau mới có lợi á, thì bây giờ nói lại mấy thầy đó là vì vậy thôi thầy dạy con Phật pháp đi, đời sau con hãy cúng dường thầy, giờ con khoan hãy cúng dường.
So, but the very logic is very simple. Once the Dharma is not affecting in this life, definitely that will not help you in the next life at all.
Nhưng mà mình xem cái logic ở trong cái chuyện đó, nếu mà mình làm cái gì đó mà ngay trước mắt đã không có lợi rồi thì về sau, ngay cả về tương lai, về đời sau nữa, nó làm sao mà nó có lợi được.
Okay, so that's what I'm saying is that Dharma, always whenever you practice it, it should have the joy. You should have the enjoyment, the happiness of doing it. Then that Dharma practice, you can keep whole your life. When you could not feel that happy and the joy with the doing it, I don't think you could not carry in your whole life. Okay, then you have to do Dharma as a very under pressure.
Cho nên làm việc tốt nào hoặc là thực hành pháp nào thì cũng cần phải có cái niềm hào hứng ở trong đó, và cái tâm hoan hỷ làm điều cốt lõi rất là quan trọng để mình có thể mình tiếp tục cái việc thực hành pháp của mình lâu dài. Lâu dài ở đây là mình nghĩ đến chuyện mình sẽ thực hành pháp đến cả cuộc đời này luôn à. Nếu như mình không có tâm hoan hỷ và cũng không có cái niềm ưa thích thực hành pháp đó, thì mình sẽ không thể nào mình có thể thực hành được lâu dài. Và nếu mà mình không có hoan hỷ thì cái chuyện thực hành pháp càng ngày nó sẽ càng trở nên áp lực cho mình hơn, chứ nó không có giúp ích, không có mang đến lợi lạc gì cho mình cả.
So Dharma should be all the Dharma, always Buddha says it's like a medicine. It should help, no? Medicine means that it should help right now. If it's not helping right now, then it's not a medicine.
Nên mình học bữa giờ đó thì lúc nào cũng nói là mình phải xem Phật pháp như là thuốc chữa bệnh nè. Thuốc chữa bệnh là uống vô nó phải khỏi bệnh, nghĩa là nó phải có hiệu quả tức thời. Nếu mà uống thuốc bây giờ nó không hết bệnh, chờ sau này mới hết bệnh đó, thì bây giờ mình vẫn bị bệnh nó hoành hành đó, thì cái đó cái thuốc nó làm gì nó có lợi cho mình.
Okay, so that's why the now the when you among the 10 negative virtues, just choose that what you are happy to not doing it. Okay, if you are very happy to tell the lie, go and tell the lie. No one is forcing you to the not to tell the lie. Okay.
Dạ, cho nên nếu mà mình đã thực hành Phật pháp, và ở đây là mình đang thực hành từ bỏ những cái điều bất thiện, thì mình hãy chọn ở trong 10 điều bất thiện đó mình thích thực hành cái điều nào nhất. Có nghĩa là mình thích ở đây có nghĩa là mình thích thực hành chuyện mình từ bỏ cái điều bất thiện nào nhất đó, thì mình sẽ chọn cái điều đó. Và nếu như mà bây giờ mình thích nói dối chứ mình không thích bỏ nói dối đó, thì thôi mình cứ nói dối đi, có ai bắt mình phải bỏ nói dối đâu, mà mình phải gượng ép bản thân chi cho mệt.
Okay, so that's why the one look at the 10 negative virtues and what you're happy to not to do, just choose this and then do.
Cho nên là trong 10 điều bất thiện và để mà thực hành thiện nghiệp đó là mình phải từ bỏ những điều đó, thì mình phải chọn cái loại nào mà mình thích rồi mình hoan hỷ nhất để mà mình thực hành.
Okay, now that this week the homework is that, okay, and that every morning you will just think that you will not do this kind of the negatives and like a killing or like that, okay?
Dạ, cho nên là trong tuần này thầy nói lớp mình hãy thực hành là trong 10 điều bất thiện, mỗi một ngày mình hãy chọn ra một điều mà mình cảm thấy thích và mình hào hứng để mình thực hành. Ví dụ như là mình sẽ thực hành không sát sinh trong một ngày, và mình hãy thực hành trọn vẹn trong một ngày đó không sát sinh.
And the, always you trying to look at yourself and think that you are the refuge, you are the bodhisattva. Then you try to rejoice, okay? Feel the rejoice, okay?
Dạ, và trong lúc mình thực hành từ bỏ ác nghiệp đó, có nghĩa là mình thực hành thiện nghiệp đó, thì lúc nào mình cũng hãy tự nhắc nhở bản thân mình là mình đã có giới quy y, Và cái nữa, nếu mà mình có nhận giới Bồ Tát thì mình hãy tự nhắc là mình có giới Bồ Tát, và mình phát tâm hoan hỷ vì mình đã có thọ giới và mình đã thực hành được thiện nghiệp, từ bỏ cái chuyện xấu, nên là mình hãy phát tâm hoan hỷ.
People to become the happy, you need a reason.
Và mọi người cần có lý do để mà hạnh phúc, để vui.
Without reason, people cannot become the happy.
Và thông thường thì không có lý do gì đáng kể thì người ta sẽ không cảm thấy được.
Without reason, if you laugh,
Bình thường nếu mà mình tự nhiên mình cười mà không có lý do gì cả,
people will tell you you're crazy.
người ta nói mình bị điên, bị học.
So that's why the happy, you need a reason. Whether you should did the good, I mean the you pass the exam or the you it is some reason you re, reasons not to be the happy, okay?
Cho nên là thông thường là mình tự nghĩ là để mà vui thì phải có lý do, ví dụ như là tốt nghiệp xong hoặc là thành công, thành có được cái gì đó thì mình mới được vui.
That reason can be the right reason, wrong reason, doesn't matter at all.
Vậy cái lý do để mà mình vui nó có thể là lý do đúng hoặc là lý do không đúng, mình cũng chẳng quan tâm.
Some people can be happy with the small things, just giving the one small things like a chocolate, they can be that.
Rồi có một số người chỉ cần tặng cho họ một cái viên sô cô la nhỏ nhỏ thôi cũng đủ để làm cho họ vui.
So now you be the happy with the thinking you are having the right future, Bodhisattva. That reason that make that reasons to be the happy. First time it might not be happy. When you think it again and again, then slowly you start.
Cho nên mình hãy tìm những cái lý do để mà mình cảm thấy được vui, cảm thấy được hạnh phúc. Lấy ví dụ như là mình vui vì mình đã được quy Tam Bảo, hoặc là mình vui vì mình đã nhận được giới Bồ Tát và đang cố gắng thực hành theo hạnh Bồ Tát. Lần đầu, lần thứ hai mình nghĩ như thế thì mình sẽ chưa có cảm nhận được vui đâu. Nhưng mà dần dần mình nghĩ nhiều hơn thì mình sẽ cảm nhận được niềm vui khi mình đã được quy Tam Bảo, mình sẽ cảm nhận được niềm vui khi mình đã nhận giới Bồ Tát.
You will feel happy if someone tells that you look good. It doesn't matter in the reality you look good or not. It doesn't matter. Just saying that someone tells you it makes you happy. Someone tells you don't look good. Doesn't matter that whether you really don't look bad, but you will feel unhappy.
Ở ngoài đời thường á, người ta khen mình là đẹp, là xinh á, nhiều khi chỉ cần một câu nói như thế làm đủ là mình vui rồi. Mà trên thực tế mình có đẹp có xinh thật hay không á, mình cũng đâu quan tâm đâu, miễn sao có người khen là mình vui rồi. Nhưng mà nếu mà mình đẹp thật á, mình xinh thật rồi ra ngoài đường không ai khen mình hết, mình cũng đâu có được vui. Thông thường mình hay nghĩ như thế.
So this time, this week, you just practice thinking that you have the Bodhisattva, you have the refuge, you are really blessed with the Buddha. Just think that. Okay? Make that reason to be the happy. Okay? If you think one or two times, then slowly you will start to feel really happy.
Và cho nên mình hãy tự tìm lý do để mình được vui. Lấy ví dụ như là mình đã quy Tam Bảo hoặc là mình đã nhận giới Bồ Tát, hãy lấy lý do đó làm cái lý do để cho mình vui, để cho mình hạnh phúc. Thì dần dần khi mà mình suy nghĩ theo hướng đó, mình sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thật sự.
With thinking with that, if you can be happy for the 1 minute in this week, I feel like I'm successful. Okay, to bring you that 1 minute happiness in your life, I feel like I'm successful. Okay.
Dạ, tại nói rằng nếu mà lớp mình về trong một tuần và nghỉ như thế, và đâu đó trong một tuần này mình vui được 1 phút thì thầy đã là thành công rồi. Thầy đã thành công cái chuyện mà đem cho mình được 1 phút niềm vui trong một tuần.
If you can bring the 1 minute happiness in your life, you are the more success than everyone. Okay? Biggest success is bringing the happiness in your life. That is the biggest success.
Dạ thì đối với thầy là chỉ là thành công cái chuyện mà đem cho mình là 1 phút niềm vui trong một tuần, nhưng mà đối với bản thân mình là một cái thành công lớn nhất trong cả cuộc đời, vì mình tự tạo cho mình niềm vui và niềm hạnh phúc, mình tự tìm lý do để mình được vui và hạnh phúc. Đó là cái thành công lớn nhất của bản thân mỗi người rồi.
Rồi, come on. So come on, isn't it? Okay, clear, no?
Dạ thầy hỏi là lớp mình có hiểu được mấy điều mà thầy vừa nói không ạ?
Okay, this week just practice that, okay?
Dạ thì với cái bài tập đó thì thầy nói là mình hãy về thực hành trong vòng 1 tuần.
While you're joining this class, don't think that it will help you the next life, okay? If it's not helping this life, definitely it will not help you in the next life, okay? Okay, that is the most important. Just whatever the benefit you should think and get in this life, okay?
Dạ thầy nói rằng Học viên ở lớp mình á, mình học lớp này mình đừng có nghĩ là học để chờ có lợi đời sau, đừng nghĩ như vậy. Bây giờ mình không có lợi thì đời sau mình cũng không có gì luôn à, cho nên mình hãy nghĩ là mình làm sao để mình có lợi được ngay lúc này, ngay trong đời.
Okay, thank you. Okay, today we'll stop there. Okay.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thầy gửi lời cảm ơn đến cả lớp mình à.
Come on, come on, come on. Hang up line, hang up line.
Kêu luôn.
Hang up line, talk.